Cuộc đời đấu tranh của ông Sáu Bảy, Hoành Sơn, tiến sĩ Kim Quan Đặng. Năm 2013 này, nếu còn sống, tác giả Nam Nữ Bình Quyền sẽ tròn 110 tuổi. Suốt đời, ông là một người yêu nước, một nhà cách mạng và là một nhà giáo tận tâm, đặt niềm tin lớn vào học trò. Ông tên thiệt là Đặng Văn Bảy, bút hiệu Hoành Sơn, sinh 30 tháng 4 năm 1903 tại làng Long Châu, Long Hồ, nay ở trung tâm thành phố Vĩnh Long, trong một gia đình tri thức bình dân. Thuở nhỏ, Bảy là đứa trẻ hiếu thảo, siêng năng, ham học, được người chú phụ dưỡng, khuyến khích khiếu thông minh, óc sáng tạo, biết suy nghĩ độc lập. Năm 1917, cậu Bảy học xong tiểu học, thi vào College Sacelup Lobe Sài Gòn, được học bổng. Ở đây, anh thanh niên Đặng Văn Bảy nhìn thấy cánh cửa tri thức rộng mở nên hồ hởi đón nhận, ra sức học hỏi khoa học, đồng thời trau dồi tiếng Pháp, chữ Nho, chữ Việt để đọc sách báo từ nhiều nguồn. Rồi có thể viết báo, làm thơ ca, giao lưu với các bạn cùng chí hướng. Họ mở tầm mắt quê tới các miền xa đất nước và sống nòi với lịch sử hơn 4.000 năm. Các anh thấy rõ hơn nỗi thống khổ của đồng bào mình và mặt trái của chế độ thực dân cai trị thuộc địa. Ý khí của những thanh niên yêu nước này càng được khuôn đúc từ nguồn sáng các cuộc cách mạng ở Pháp, Nga, Trung Hoa. Anh Bảy bắt đầu tìm hiểu chủ nghĩa tam dân, Marx, triết lý, đạo giáo với các bậc thánh hiền, các anh hùng dân tộc. Nhờ đó, anh sớm xác định con đường dấn thân, dạy học, truyền bá lòng yêu nước, đấu tranh chống thực dân và quan lại cường hào vì độc lập cho Tổ quốc, dân chủ cho nhân dân. Anh Bảy đại diện học sinh Sacelup Lobe tham gia cuộc bãi khóa đầu tiên của học sinh Nam Kỳ chống Tổng Giám thị Thomas là bước thứ nhất của mình trên đường tranh đấu. Tháng 7 năm 1921, anh Bảy tốt nghiệp College Sacelup Lobe. Từ chối việc đào tạo công chức cho bộ máy cai trị của Pháp, xin về Vĩnh Long, Trà Vinh dạy học theo đường đã chọn. Hoành Sơn là bí danh khi anh Bảy vào học Sacelup, rồi trở thành bút hiệu với mấy bài báo, bài thơ, bài ca ban đầu khoảng 1918-1921, ra đời trước danh xưng thầy giáo. Sau này, cuộc đời cách mạng và sự học của anh Bảy hòa nhuyễn với làm báo, làm thơ, làm thuốc không vì danh lợi. Từ năm 1921, trên bục giảng các trường ở Vĩnh Long, Long Hồ, Vũng Liêm, Tam Bình, xen vào chương trình đã xác định, thầy Bảy hết lòng chỉ dẫn học trò về quê hương và truyền thống giữ nước của cha ông. Thầy rất chú trọng cách ứng xử làm người, lòng tự tin tự hào người Việt Nam. Trong các lứa học trò ban đầu của thầy, nhiều người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp văn hóa và đấu tranh vì độc lập thống nhất đất nước. Hàng chục năm qua, chiến tranh tàn khốc, biết bao thử thách gian nguy, họ vẫn nhớ rõ hình ảnh người thầy thuở mình còn nhỏ với lời dạy dỗ ân cần và bài học vỡ lòng đạo làm người. Hồi ký dưới mái trường sơ học của kỹ sư Trần Hữu Hanh mô tả: "Thầy tôi, ông Đặng Văn Bảy, tốt nghiệp Tây học, lại am tường Hán học. Thầy có sáng vẻ, thanh thoát, đôn hậu, trầm tĩnh, lên lớp với bộ y phục áo dài, chiếc khăn đóng, mang giày hàm ếch." Thầy nói, các em sau này, dù hoạt động ở bất cứ lĩnh vực nào, ở cương vị nào, ít nhiều đều phải hiểu lịch sử và nền văn hóa dân tộc mình, tự hào là dân tộc có bề dày lịch sử vẻ vang. Thật là không may cho một dân tộc chỉ biết dùng tiếng nói và chữ viết của một dân tộc khác. Năm 1969, nhà văn Mặc Khải 1909 gửi tới phụ tử Đặng Văn Bảy những dòng rất xúc động. Kính thưa thầy, học trò của thầy nay đầu đã bạc, răng đã rụng hết. Quá 60 tuổi rồi, không bị làm quen ố, đó là nhờ công đức của thầy dạy. Dạy chữ, dạy nghĩa rất quý. Thầy còn dạy làm người, xứng đáng với danh nghĩa một con người. Cái đó mới thiệt là quý vô giá. Đây là lời nói chân thành của học trò thầy. Nó đã sống nhiều và chịu nhiều thử thách. Năm 1924, thầy Bảy đến đứng lớp ở trường tiểu học Vũng Liêm. Thường gặp lại người nữ sinh áo tím của College Desson Sunfin, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Phiếu. Thiên Phi đã trở thành nữ trưởng giáo sơ học rất được học trò yêu mến. Cô giáo Phiếu lớn lên trong gia cảnh nội ngoại đều giàu, với địa vị xã hội được nể trọng. Cô là con một, tốt nghiệp Tây học nhưng luôn sống giản dị, đoan trang, giữ tròn đức hạnh và lòng yêu quê hương. Từ Vũng Liêm, thầy Bảy thêm gắn bó địa bàn Trà Vinh với các bạn Dương Văn Phúc, tức Dương Quan Đông, năm 1902, và Nguyễn Hiển Đạt, 1903, đang gây dựng tổ chức Thanh Niên Cách Mạng. Thầy Bảy cũng thường bàn chuyện văn thơ với vợ chồng nữ sĩ Vân Đài. Sau đó, thầy Bảy hay soạn bài viết ngắn, bài ca về đất nước, lịch sử dân tộc để truyền dạy cho học trò. Vợ chồng nhà giáo Nguyễn Văn Ba và ông Trương Văn Tôn cùng là học trò cũ ở Vũng Liêm. 85 tuổi, lúc đến thắp nhang cho thầy, đã viết lại liền mạch các bài Tôi là người Việt, Khuyên con, bài ca cổ bản Chưng chắc chưng nhị, bài ca Tây thi lịch sử Việt Nam. Họ còn cho biết, chúng tôi thường ghi chép cho thầy, ham thích mãi rồi thuộc. Hồi 9 năm kháng 9 chống Pháp, đêm nhớ thầy ca lại, sau đây buồn nhớ thầy lại ca. Hết rồi không thể quên, có lẽ đến chết mới hết. Ngày 1 tháng 8 năm 1925 tại Long Hồ, thầy giáo Đặng Văn Bảy, Hoành Sơn khởi thảo cuốn sách Nam Nữ Bình Quyền. Ngày 1 tháng 7 năm 1927, sách được viết xong ở Vũng Liêm. 1928, xuất bản ở Sài Gòn, mang dấu hiệu truyền bá tư tưởng nhân văn, dân chủ được nhiều bạn bè, đồng chí, đồng bào đón nhận. Tác giả tìm hiểu đời sống nhiều nơi và nghiền ngẫm đối chiếu lý lẽ Đông Tây xưa nay với tinh thần phản kháng tệ hủ lậu phong kiến, áp bức trong gia đình và xã hội. Tác giả cũng đề cập thực trạng mất nước, không thể có bình đẳng giữa cai trị và bị trị, sự hành xử bất công giữa giàu và nghèo. Ngày 30 tháng 3 năm 1926, thầy giáo Đặng Văn Bảy và cô giáo Nguyễn Thị Phiếu cử hành lễ cưới tại nhà ở làng Tân Thiền, Chợ Lách và Long Châu, Long Hồ. Đám cưới có đủ dòng họ nội ngoại hai bên, nhiều thầy cô giáo, bạn bè, học trò cùng dự. Cả người Pháp ở College Saint-Loup-Lopez, College des Junfin, Sài Gòn về. Đám cưới có nét mới đương thời bởi dâu rể tự tìm hiểu, quyết định được ông bà và cha mẹ đồng ý vun đắp. Thầy cô giáo cùng chí hướng, độc nhân cách là một hình ảnh môn đăng hộ đối đem lại tình yêu, chung thủy, có sức vượt qua thử thách gian nguy. Sách Nam Nữ Bình Quyền ra đời chưa bao lâu thì bị nhà cầm quyền tịch thu, cấm lưu hành. Tác giả bị theo dõi sát sao hoạt động báo chí và dạy học, đặc biệt về mối liên hệ bạn bè, học trò cũ tham gia tổ chức thanh niên cách mạng, các nhóm cộng sản mới phôi thai ở Nam Kỳ. Tuy nhiên, sách Nam Nữ Bình Quyền còn kịp gây ảnh hưởng tới một vài nơi, một số người. Ông Nguyễn Văn Nhung, 1917, một cán bộ trụ cột từ Nam Kỳ khởi nghĩa tới cách mạng tháng 8 và qua suốt kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ kể lại. Thầy giáo Bảy, dáng người cao lớn, nói năng mực thước, chậm rãi, dễ nghe, dễ hiểu. Trong giảng bài, ông lầu nội dung sách Nam Nữ Bình Quyền, ông nói nước độc lập tự do quan hệ mới bình quyền, còn nước thuộc địa thì làm gì có tự do bình quyền. Việt Nam như người phụ nữ đẹp mà mất tự do, để người đàn ông hiếp đáp thì không có bình quyền, bình đẳng. Một nước còn nô lệ thì không có bình quyền, dân còn khốn khổ. Các bạn bè, đồng chí, học trò gần gũi và gia đình đều cảm kích, hưởng ứng hoạt động của thầy. Mọi người chia sức khó khăn, biểu lộ đồng tình, che chắn sự dò xét của nhà cầm quyền. Năm 1931, thầy cô giáo Bảy rời Vũng Liêm, nơi nhiều kỷ niệm của vợ chồng giáo học trẻ, gắn bó với nhiều gia đình thân thiết, nhiều học trò gần gũi thương yêu. Nơi đây giữ lại vĩnh viễn trong lòng đất hình hài bé gái Đặng Vân Quang xinh xắn, dễ thương mới lên hai vào năm 1930 sóng gió. Với xúc động khôn cùng, thầy viết bài Tình Mẹ, trích: Đau lòng bà mẹ ngồi kề, hôn con giữa chán, rầm rể lụy rơi, hoa rơi, cây động lòng vàng, gió chiều gậy khúc đoạn chàng làm chi. Thầy cô giáo Bảy đến trường sơ học Tam Bình của thầy đốc học Nguyễn Văn Ngợi và cô giáo Lê Thị Mẹo, vốn quen biết từ lúc ở Sài Gòn. Họ thông hiểu nhau, cùng chí hướng và lý tưởng dạy học nên sớm thân thiết. Nơi đây còn có nhà giáo cao niên Phan Quốc Quang Thượng Tân Thị, nhà thơ giỏi chữ Hán. Hai người sớm kết thành bạn thơ, cũng đã là bạn thân, thường cùng tắm sông, họa thơ, đùa giỡn. Anh Trần Văn Khê, 1921, lúc mới lên 9, má mất vì tổ chức biểu tình chống thực dân Pháp tại Cao Lãnh, lên 10 tuổi lại mất ba nên phải rời xa tổ ấm Vĩnh Kim đến Tam Bình sống cùng cô dượng năm để học chọn chương trình sơ học. Anh vẫn giữ ấn tượng rất đẹp đẽ về các thầy dạy ở trường này, đặc biệt coi thầy cô giáo Bảy như ba má, không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn ân cần chăm sóc, dạy cách sống nên người xứng đáng. Thầy cô quan tâm, khích lệ năng khiếu âm nhạc của cậu học trò nhỏ, chú ý đến lòng ham muốn có cây đờn bên cạnh và thường xuyên đục hòa đờn. Tuy nhiên, nhà cầm quyền chưa thôi chiếu cố tác giả sách Nam Nữ Bình Quyền cùng những bài báo có tính cách phá rối cuộc trị an của người Pháp ở xứ này. Nhân có kẻ tu trình tác giả Nam Nữ Bình Quyền luôn truyền bá cho độc môn học trò tư tưởng yêu nước, tự do dân chủ, kêu gọi dân chúng tranh đấu, nhà cầm quyền cho bắt, khởi tố ông Đặng Văn Bảy Hoành Sơn. Tại tòa án, thầy giáo Bảy dùng lý lẽ và dẫn luật của đệ tứ Cộng hòa Pháp tự bào chữa cho mình. Không đủ yếu tố buộc tội, chúng phải thả thầy, nhưng yêu cầu cách chức, tước bỏ mọi quyền lợi, cấm dạy học vùng đô thị. 12 năm kể từ ngày bước lên bục giảng, các trường ở Vĩnh Long với chí khí một thanh niên yêu nước, yêu tự do, thầy học thêm nhiều từ sách, từ đồng nghiệp, từ cuộc sống. Sắp tới, thầy sẽ đi xa, dạy học cho người nghèo, cùng họ nhen nhóm lửa đấu tranh. Thầy có bài tự tình, bày tỏ nỗi niềm và chí khí của mình trước hoạn nạn. 12 năm dám kể công trình giang dở mà chưa thẹn với mình. Quan có chơi, không cũng vậy, dân còn còn mãi, mất đâu ôi. Cô giáo Nguyễn Thị Phiếu quyết định rời hẳn trường sơ học Vũng Liêm, đưa các con về quê ngoại, chia sớt san nguy của chồng. Thầy Bảy cùng bạn và học trò đi các tỉnh miền Tây, qua các địa danh từng kháng Pháp oanh liệt, tới vùng hẻo lánh Long Xuyên Châu Đốc, làm ruộng, làm thuốc, dạy chữ cho nông dân nghèo khó ở Mớp Giang và Định Yên. Những năm này, đời sống gia đình khó khăn, cô giáo Bảy xoay sở với các con nhỏ. May nhờ má Lê Thị Hứng lo liệu, đỡ đần nên cũng gầy dựng được ngôi nhà làm điểm sáng quy tụ bà con họ hàng, những người quen biết truyền thụ nét mới văn hóa trong đời sống gia đình và làng quê, khích lệ mọi người cho con cái đi học, chú trọng chữ quốc ngữ và biết ăn ở sạch sẽ vệ sinh. Nhà này cũng rất gần nơi sanh ông Trương Vĩnh Ký, một nhà bác học lớn rất có công với nước với dân, được nhân dân biết ơn, kính trọng. Thầy Bảy cám cảnh gia đình ly tán, người vợ trẻ bề bộn lo toan, phần nhớ trường, nhớ bạn, nhớ học trò mà nảy ý họa vận 10 bài, quê phụ thán, gửi lại cho ông Thượng Tân Thị. Mặt trận Bình Dân Pháp thổi luồng gió mát tới các thuộc địa, phong trào dân chủ Đông Sư nổi lên. Có cơ hội này, các đồng chí bạn bè ra sức vận động, học trò cũ mượn luật sư khiếu nại hủy bản án đối với tác giả Nam Nữ Bình Quyền. Nhưng mãi tới năm 1940, việc này mới được thực hiện. Thầy Bảy được phục chức và nâng cấp bậc. Khi bị cách chức, uy tín thầy giáo Bảy lên cao, nhất là việc làm và thái độ của thầy trước tòa án Pháp, giờ phải hủy án càng thêm thắng lợi. Sau một thời gian ở Định Yên, nay thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thầy Bảy cùng bạn và học trò về Chợ Lách với điểm sáng ở Tân Thiềng và Long Thới. Từ đây, thầy liên lạc với Vĩnh Long và Sài Gòn, với các đồng chí đương lặn lội kề dựng lại cơ sở sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại để đón nhận tình thế mới, có thời cơ đánh đuổi Pháp Nhật. Cách mạng tháng 8 năm 1945, thầy Bảy tham gia giành chính quyền ở Long Xuyên, Vĩnh Long, về Chợ Lách thành lập chính quyền cách mạng và thầy được tín nhiệm giao giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính quận Chợ Lách. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, Nam Bộ khởi đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. Cuối năm 1945, giặc Pháp đánh chiếm Vĩnh Long, mở những trận ruồng bố lớn, thầy Bảy bị bắt, bị đánh đập tơi tả, rồi giải về giam ở Khám Lớn. Trong cuốn Vĩnh Long những ngày tháng 8 lịch sử, ông Bùi Khuya Sắc, nguyên tỉnh ủy viên, trưởng ty công an Vĩnh Long ở chung khám với thầy kể lại. Anh Bảy Hoành Sơn vào khám với thân hình tơi tả như manh áo sách. Anh em đặt anh nằm cạnh tôi, ở khám một thời gian, anh khỏe lại. Tụi thầy chú và tên quản Mỹ đưa anh làm văn phòng khám. Một con người còn xương với da, mặc quần đùi với một ống điếu cày trong tay đi lên đi xuống văn phòng, như vậy mà giúp anh em được nhiều việc trong cương vị chánh văn phòng Khám Lớn. Anh giám sát mọi tin tức từ trong ra, từ ngoài vào. Cái nào có lợi cho tù thì được, cái nào có hại cho tù thì bị gạt ra. Nhờ vậy mà đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thế đương ở tù cùng chúng tôi mà chúng không phát hiện được. Anh Bảy Hoành Sơn còn cùng chúng tôi ra tờ báo mật in su xoa, truyền tay qua các phòng xem. Tờ báo làm được nhờ anh Bảy Hoành Sơn rất nhiều. Anh chịu trách nhiệm chủ biên và tổ chức in ấn, đồng chí Hồ Văn Tu đầu mối chuyển giao. Như vậy, suốt thời gian trong tù, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, trao đổi học hỏi cùng nhau, giúp nhau nâng cao kiến thức và trình độ chính trị. Tinh thần cách mạng của những chiến sĩ mới như chúng tôi được củng cố vững vàng hơn. Cuối năm 1946, một số điều khoản của tạ ướp Việt Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946 ký giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng thuộc địa Pháp Marius Moutet được thi hành, thầy được tự do vào ngay vùng kháng chiến Vũng Liêm. Tam Bình cùng bạn bè học trò tiếp tục công tác cách mạng lần lượt hoặc đồng thời trên nhiều cương vị ở cấp tỉnh và Nam Bộ. Cũng từ cách mạng tháng 8 năm 1945 và Nam Bộ kháng chiến, cả nhà thầy cô giáo Bảy đều tích cực công tác. Má Lê Thị Hấn, cô giáo Bảy và con gái đầu Đặng Kim Quang tham gia ngay Phụ Nữ Cứu Quốc, Hội Mẹ Chiến Sĩ dạy xóa nạn mù chữ. Con trai lớn Đặng Văn Điền, Đặng Thiệp Xuyên vào Vệ Quốc Đoàn. Các em gái trai nhỏ lần lượt vô thiếu nhi tuyên truyền, thiếu sinh quân giúp việc cơ quan bộ đội. Cả nhà cửa, vườn tược cũng thường làm cơ sở cho cơ quan bộ đội và ba lần bị giặc cướp bóc, đốt phá, tiêu tan. Tháng 8 năm 1952, Đặng Thiệp Xuyên, người con yêu quý của thầy cô, một cán bộ ưu tú của tiểu đoàn 310, hy sinh ở chiến trường Vĩnh Trà trong một trận chống càn oanh liệt. Anh đã lội qua sông lớn như tên anh khi còn rất trẻ để làm tròn bổn phận với non sông, đất nước. Dồn nén cả đau thương, lòng tự hào, niềm tin sự nghiệp cách mạng, thầy viết một lá thư và một bài thơ dành cho con, cũng là dành cho tất cả các con trong kháng chiến. Ba không có tư tưởng suy thần, nhưng cũng viết thư làm thỏa nguyện vong chốt của con. Con đền sông nợ nước, xứng đáng là con của ba, của dân tộc, của đảng, của cách mạng. Con chết, nhưng cách mạng thành công. Con làm vinh diện cho gia đình ta, cho đảng, cho tổ quốc. Và như vậy là con chẳng chết, vì tinh thần con mãi còn. Ba tin con của ba, hiện giờ đương giết giặc, đương chỉ huy quân ta, mưa gào cùng gió thét, ầm ầm như sấm sét. Tiếng con hét xung phong, con sống trong bộ đội, con sống trong muôn nhà, con sống trong vũ trụ rộng lớn và bao la. Con đường lo xây đắp nền dân chủ Cộng Hòa. Ba tin con sống mãi, hôn con, ba của con Hoành Sơn, Song Phú, 13 tháng 8 năm 1952. Anh Thiệp Xuyên, hy sinh không bao lâu, thầy cô giáo Bảy có thêm nhiều con bộ đội thay thế anh trong gia đình. Thầy cô cũng cảm nhận được sự an ủi dễ thương từ những người con này luôn cất tiếng gọi ba má ngọt ngào từ lòng mình. Họ từ nhiều nơi hợp lại, giàu nghèo, lớn nhỏ khác nhau, một số người là con cháu hay học trò cũ, song phần đông chưa quen biết trước, cả người Nga, Pháp, Đức, Bỉ, Nhật, đã trở thành chiến sĩ hòa bình đều cùng chung tiếng gọi ba má. Cán bộ chiến sĩ Liên Trung đoàn 99, 111, các tiểu đoàn 307, 308, 310 trên chiến trường Vĩnh Trà, Bến Tre, Sa Đéc càng thêm thương mến gần gũi. Đầu năm 1953, Trung ương Cục Đảng Lao động Việt Nam mời đồng chí Đặng Văn Bảy Hoành Sơn về làm việc và dưỡng bệnh ở miền Tây Nam Bộ, vùng căn cứ U Minh. Tháng 4 năm 1954, Trung ương Cục cử thầy Bảy về Sài Gòn Chợ Lớn tham gia công tác chí vận, hoạt động văn hóa giáo dục, phong trào hòa bình cùng các đồng chí Huỳnh Thiên Thiện, Nguyễn Hộ, Vũ Tùng. Khi cả nước chuẩn bị tổng phản công, cô giáo Bảy cùng má Lê Thị Hấn và các con gái lên Sài Gòn vừa tìm cách sinh sống vừa lo gầy dựng cơ sở ở Bàn Cờ. Nhà 441 trên 102 đường Risro Prolongo là nơi đón thầy Bảy từ bưng biển về làm nhiệm vụ mới được phân công. Bàn Cờ trong kháng chiến chống Pháp luôn là vùng sôi động trong thành phố giặc chiếm đóng. Từng dãy nhà dọc ngang đông đúc người cần lao xen lẫn Việt Minh, lính kín, mã tà mà nhiều người luôn hóng vô chiến khu mong được dịp đánh Tây. Đã hơn 30 năm Giờ đây thầy Bảy mới trở lại sống hẳn ở Sài Gòn. Công Khai là một nhà giáo kháng chiến đương tìm kiếm bạn bè, học trò cũ và xoay sở kiếm sống cho cả nhà. Sau Hiệp định Geneva, 20 tháng 7 năm 1954, đất nước tạm chia làm hai miền, tập kết lực lượng về hai phía vĩ tuyến 17. Giữa tháng 9 năm ấy, thầy Bảy theo đường xây đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn, vô Đồng Tháp 10 bàn việc với mấy đồng chí ở Nam Bộ. Anh Phạm Hữu Lầu mừng gặp lại anh Bảy Hoành Sơn, biết anh đang hoạt động trong sáu chức báo chí văn nghệ sĩ với nhiều học trò cũ, thiệt an tâm. Ngày cuối trong chuyến đi đặc biệt này, nhờ anh Chín Thiện, đại diện đặc khu ủy, mà thầy có cuộc gặp bất ngờ với cháu Đặng Trung Hiếu, đang làm việc ở Đài Tiếng Nói Sài Gòn Tự Do bên đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Đêm đó, Hiếu tức tốc chống xuồng vượt đồng nước mênh mông, gần sáng mới tới nơi. Mười mấy năm xa cách, ba cháu gặp nhau trong chốc lát thật xúc động, nhất là khi hay tin anh Thiệp Xuyên đã tử trận. Thầy tiếc cũng đã gần hai năm chưa gặp lại ba người con trai cùng các con bộ đội thân thương của các tiểu đoàn 307, 308, 309, 310 đứng ở khu 9 chuẩn bị chuyển quân ra Bắc. Trên đường trở vô Sài Gòn với nhiệm vụ đặc biệt tiếp tục hoạt động Công Khai, thầy nhận biết việc hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà sẽ gian nan lâu dài. Cách mạng khó khăn, cuộc sống gia đình càng khó hơn giữa một thành phố lớn. Để vừa đảm được việc chung, vừa gánh vác việc nhà, thầy phải đi dạy nhiều trường trung học, có nơi ở xa cho dễ bề liên lạc. Các bạn bè, đồng chí từ bưng biển, làng quê cũng nhắm vùng quận 8. Chàng Bàng, Gò Dầu bắt đầu mối liên lạc về nội thành. Dần ra, với sự phụ giúp của bạn và học trò cũ, nhà 441/102 Rickshaw Prolonger được xây lại cho có chỗ tá túc đông hơn, nơi ăn trốn ở rộng rãi, sạch sẽ hơn. Sau đổi thành 441/25/27 Phan Đình Phùng, một điểm liên lạc gặp gỡ ấm áp cho những người kháng chiến là nhà giáo, nhà báo, nhà thơ, nhạc sĩ, văn nghệ sĩ. Cả mấy người vừa mới ra tù cần được nuôi dưỡng và trốn tránh. Sài Gòn, 1955-57, những người kháng chiến về tham gia hoạt động xã hội dường như Công Khai vào kỳ khủng bố bị địch bắt giết, tù đầy hàng loạt. Tiếp đó, các chiến dịch Tố Cộng, Diệt Cộng mở ra khắp làng quê. Cả miền Nam ngột ngạt, đổ lửa như mùa nắng 1958 ở Gò Dầu Hạ, ẩn chứa trong bài thơ mô tả của thầy Bảy. Là đêm trước của đồng khởi 1960 xung chuyển đất trời Nam Bộ, bắt đầu cuộc chiến thật sự chống lại chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam Việt Nam như một thuộc địa kiểu mới. Nhà 441/25/27 Phan Đình Phùng, nơi là Nguyễn Đình Chiểu, phải đổi thay cách hoạt động. Còn trẻ út, các cháu lớn lần lượt thoát ly rồi vào lực lượng võ trang. Những phụ nữ còn ở lại nhà thầm lặng làm đầu mối liên lạc, giúp công tác bí mật, trong khi xung quanh luôn có an ninh, mật vụ canh chừng, sẵn sàng khám xét bắt giữ. Vào hoàn cảnh nghiệt ngã này, ông 67 cứ phải lặn lội, dạy học ngày ngày kiếm sống và tìm cách chèo chống cho con thuyền gia đình vượt qua sóng to gió lớn đi đúng hướng. Tiếng bom rội xuống xin Tổng thống Ngụy Quyền ngày 8 tháng 4 năm 1975 báo tin màn cuối quân xâm lược rút chạy khỏi nước ta và hàng triệu người Sài Gòn Chợ Lớn gia đình đón chào các binh đoàn cách mạng ồ ạt tiến về cùng phá bỏ bộ máy kìm kẹp của giặc. Các con bộ đội của gia đình từ đầu kháng chiến cùng tiến về nhiều nhà với những đoàn quân giải phóng thành phố nao lòng tìm gặp ba má trong nỗi xúc động khôn cùng. Với uy tín và kinh nghiệm, thầy Bảy tham gia công tác tiếp quản một thời gian rồi thanh thản nghỉ ngơi. Thầy cô đều đã già yếu, rất nghèo nhưng tấm lòng vẫn dịu ngọt, rộng mở như xưa, mừng đón con cháu, học trò, đồng chí, bạn bè từ chiến khu vô, từ nhà tù ra, từ miền Bắc trở về và những người cùng sống chết trên mảnh đất này với biết bao kỷ niệm, thương nhớ suốt 50 năm. Các bạn tri kỷ, đồng chí gắn bó từ 40, 50 năm trước gặp lại anh giáo Bảy Hoành Sơn, tác giả Nam Nữ Bình Quyền, trong mừng tuổi xúc động cảm nhận về một nhà giáo chiến lược tận tâm, trọng nghĩa tình, trượng phu, về một gia đình hy sinh nhiều nhưng có hạnh phúc lớn lao trong cùng chí hướng vì nước vì dân, chuộng lẽ công bình ở đời sống gia đình và xã hội. Thầy về thăm quê trong tâm trạng bé nhỏ lìa nhà, già lớn về, quê xưa chẳng đổi tóc râu phê, trẻ thơ cùng gặp không cùng biết, cười hỏi khách đâu đến vậy hè. Thử dịch hồi hương, ngẫu thi. Và An Hưởng với bạn Chi Kỳ làm thuốc không vị lợi ở quê vợ. Giấc xuân chẳng hay sáng, trốn trốn nghe chim kêu, đêm qua mưa gió dội, hoa rơi biết ít nhiều, dịch xuân miên. Sau chiến thắng tưng bừng hồ hởi, đất nước chưa kịp hàn gắn vết thương, làm an dân lại phải đối đầu những khó khăn chồng chất với các xáo trộn quá lớn, đời sống xã hội, vết nứt cách mạng, ngụy càng rộng, nhiều người rủ nhau vượt biên, bọn giặc mới kéo đến tàn sát đồng bào ở bờ cõi Tây Nam và toàn dãy biên giới phía Bắc. Thầy cảm nhận tình thế này nhưng chỉ có thể bộc lộ ít lời tâm tình với vài bạn chí thiết, với các con và học trò cũ tin yêu đương có phần trách nhiệm. Thầy coi chiến thắng vĩ đại của toàn dân Việt Nam trong xuân 1975 như cụ Đồ Triều Mong, một trận mưa nhuần rửa núi sông, tắm gội cả các bên, cột bớt thù hận, mở rộng lòng yêu thương để cùng xây đắp lại non sông đất nước. Về gia đình, thầy cô có phần mãn nguyện dù đã hy sinh, điêu đứng nhiều và hiện giờ đời sống vẫn cực khổ, thiếu hụt nhưng còn có các con, dâu, rể tham gia chiến đấu trở về với học thức, tri thức, thiệt sự và biết sống hòa thuận, hiếu thảo. Thầy cô sống thiệt bình dị, không đòi hỏi gì cho mình, dành sự quan tâm nhiều hơn tới người nghèo khó, bất hạnh. Với cuộc sống đạm bạc, vui ấm áp cùng các con, dành sự chăm chút các cháu nhỏ, thầy cô nhắc nhớ đến nao lòng những người đã khuất trong thời buổi gian nguy và những người hy sinh ở chiến trường. Thầy đã dấn thân, lập cách mạng, dạy học, viết sách Nam Nữ Bình Quyền, sáng tác thơ ca, làm báo, làm thuốc bằng sức lực, sự hiểu biết, lòng thương yêu con người với mong muốn tột bực nước nhà được độc lập tự do, mau hết nghèo sốt, người dân có quyền mưu cầu hạnh phúc, hưởng lẽ công bằng. 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8 năm 1983, thầy giáo Đặng Văn Bảy Hoành Sơn qua đời trong vòng tay ấm của cô giáo Bảy và con cháu xung quanh. Người nằm thanh thản như đi vào giấc ngủ vĩnh viễn, để lại tình thương mênh mông, một tấm gương mẫu mực toàn vẹn cho học trò và con cháu. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin buồn giáo sư Đặng Văn Bảy Hoành Sơn từ trần qua đài phát thanh truyền hình và báo Sài Gòn Giải Phóng. Hiểu ý nguyện của thầy, các con tổ chức tang lễ đơn giản ở nhà 153 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 và cử hành lễ truy điệu vào 8 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 1983, xin được miễn phúng điếu. Khi nhiều người hay tin, đám tang thầy trở nên lớn, đông người viếng thăm, đưa tiễn, bà con thân thiết, quen biết và học trò từ các nơi gần xa đến, các con bộ đội từ một số nơi về, nhiều văn nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, nhà báo tụ tập lại, những bạn chí thiết, đồng chí thân thương từ hơn 50-60 năm cùng khổ, đau và vui sướng, nay già yếu, còn muốn gặp mặt chia sớt điều mong ước về đất nước và chào nhau lần cuối. Đại diện cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương cũng tới viếng, tất cả như luyến tiếc một người cách mạng chân chánh. Ông giáo giả bình thường, không quyền sang chức trọng, không nhà cao cửa rộng, mọi người đều kính thương. Ái Lê. Trên đường đời cách mạng, có nhiều học trò, nhiều đứa con kháng chiến, thương nhớ bóng dáng thầy như người cha nâng đỡ tinh thần cho mình trong khó khăn gian khổ nhất. Chị Năm Xứng, một học trò cũ, tóc bạc trắng, tay ôm một bó bông trắng từ Đà Lạt về, nước mắt lưng tròng, ngậm ngùi viếng thầy. Chị nói với các con của thầy cô, đời ba đẹp tuyệt vời. Chị là một học trò cưng của ba, từ bỏ mọi giàu sang để theo con đường cách mạng vì có ba dẫn dắt. Chồng chị là một nhà cách mạng, chị thường nói với anh ấy, tôi thương anh vì nhờ có thầy. Trong một lá thư, thi sĩ Duy Phong tiếc nuối, còn cứ tiếp phải chi, thầy sành sang hơn và viết nhiều hơn. Tiếng nói, tư tưởng của thầy bao giờ cũng cần thiết cho hậu tấn lắm. Đoàn xe tang bỗng dưng có thêm nhiều chục xe hoa tươi thắm với hàng đoàn người đi theo đưa tiễn một con người yêu nước, một nhà cách mạng, nhà giáo Đặng Văn Bảy Hoành Sơn. Hoành Sơn, núi sông khuôn đúc con người đó, ta dáng làm sao khỏi thẹn lòng. Trích thơ Hồ Văn Tô, Thảo Điền, 27 tháng 8 năm 2013. Kim Quan Đặng. Nhớ về thầy Đặng Văn Bảy, người thầy, người cha, người bạn kính quý của tôi, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Năm 1931, sau khi đậu bằng tiểu học, vì không đủ tiền cho tôi tiếp tục học để thi bằng sơ học tại Mỹ Tho, cô Ba Viện cử tôi sang nhà cô Năm Cảnh ở Tam Bình để tiếp tục chuyện học hành. Dượng Năm là một điền chủ giữ chức phúi sư trong đạo Cao Đài. Cô Dượng tôi có một con trai ruột và ba người con nuôi. Vào trường, người thầy dạy tôi là thầy Đặng Văn Bảy, người cao giáo, quắc thước. Từ trong lớp đến ngoài sân chơi, thầy luôn luôn quan tâm đến sự học và sinh hoạt của học trò để đào tạo những trẻ em vừa biết chữ lại biết cách lễ phép ở đời. Xin kể lại đây vài kỷ niệm giữa hai thầy trò mà tôi còn giữ ấn tượng đến ngày nay. 1. Năm tôi học lớp nhì, năm thứ nhất. Trong lớp có anh Phước, người vạm vỡ, học võ Bình Định nên thường hay ăn hiếp các bạn. Một hôm nọ, anh bóc cổ một người bạn nhỏ con cùng lớp. Nó chắp tay van xin anh buông ra mà anh vẫn không tha. Tôi thấy thế không chịu được, chạy lại nắm tay anh gỡ ra khỏi cổ đứa bạn và nói: "Nó đã năn nỉ anh tha cho nó mà sao anh cứ lờ đi, anh không thấy nó đau cổ lắm sao?" Anh Phước quay lại nhìn tôi ngạc nhiên: "Việc đó có ăn thua gì tới mày? Mày chân vô bộ muốn ăn đòn hả?" Tôi cũng có học võ thiếu lâm nên bình tĩnh trả lời: "Chưa biết ai ăn đòn ai." Anh Phước quay lại nói thách: "Mày có dám đánh với tao vài hiệp chơi không?" Tôi trả lời: "Sao không?" Rồi hai chúng tôi bái tổ, nhìn nhau như hai con cọp nhìn mồi. Chúng tôi đánh nhau hơn 10 phút, mỗi đứa lựa những miếng độc mình đã học, nhưng đối phương cũng đủ tinh tế để tránh đòn và đánh trả lại. Thầy Bảy từ xa đã thấy hai đứa đánh nhau, không như những thầy khác, hễ có hai đứa đánh nhau như thế thì đến bắt cả hai quỳ gối ngoài sân. Ngược lại, thầy Bảy để cho hai đứa so tài vì thầy có võ. Thầy nhìn thấy an tâm rằng không thể xảy ra chuyện chi đáng tiếc. Nhưng khi anh Phước dùng hầu quyền tấn công, tôi dùng hồ quyền đánh trả thì đã đến lúc có những đòn có thể gây thương tích. Thầy Bảy liền đến bảo hai đứa ngừng lại, và thay vì bắt hai đứa quỳ, thầy ôn tồn nói: "Hai đứa bay đều có học võ, điều đó rất tốt, nhưng học võ là để tự vệ chứ không phải để đánh nhau với bạn bè." Hàng Phước mặt đen, thầy đặt tên cho là Lọ Chảo Đại Vương. Thằng Khê, Cận Thị, thầy cho tên là Cận Thị Đại Vương. Hai đại vương đến gần thầy, thầy nắm tay hai đứa đặt vào nhau rồi nói: "Thầy cho hai đứa bay 3 ngày làm hòa với nhau và hợp sức lại giữ trật tự cho lớp này. Nếu không giải quyết xong trở lại gặp thầy, thầy sẽ tìm cách xử sự." Nói xong, thầy quay lưng đi và bảo các học trò tiếp tục những trò chơi cho đến giờ vào lớp. Khi thầy đi rồi, tôi đến hỏi anh Phước: "Anh có nghe thầy nói không? Anh có chịu làm hòa với tôi không?" Anh trả lời có vẻ hơi bực dọc: "Muốn làm hòa thì làm hòa chứ." Nói vậy rồi thôi, không bước tới bước nào. Tôi nhún nhược nói: "Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi, tôi gọi anh bằng đại ca được không?" Anh Phước thỏa lòng tự ái, quay lại nhìn tôi mỉm cười nói: "Tao đại ca thì mày là tiểu đệ phải không?" Tôi trả lời: "Thưa phải." Anh rất vui, bước tới nắm tay tôi, vỗ vai và khen: "Mày học võ cũng khá lắm, mới tránh được những đòn tao dùng để hạ mày." Từ đó hai anh em trở nên bạn thân. Tôi chỉ cho anh một vài miếng độc của thầy dạy, anh cũng vậy. Và kể từ hôm đó, chúng tôi là bạn của nhau đến suốt đời. Hôm sau, hai chúng tôi đến thưa với thầy Bảy rằng chúng tôi đã làm hòa và kết bạn với nhau. Thầy Bảy khen hai đứa biết tự tìm cách xử sự êm thấm, khỏi cần đến sự can thiệp của thầy. 2. Trong lớp tôi là một đứa học trò được thầy để ý, bài vở thuộc lòng, ngồi nghe chăm chỉ. Mấy lần chấm bài luận văn, thầy gọi tôi và nói: "Em viết văn rất hay, nhưng theo thầy, muốn hiểu được văn chương Việt Nam chúng ta nên có một căn bản chữ Hán để biết cả từ nguyên. Thầy sẽ giới thiệu em cho thầy Thượng Tân Thị, mỗi ngày thứ năm dạy chữ Hán cho cả trường. Nhưng người tự học rất ít, riêng tôi có hoa tay viết chữ Hán khá đẹp, mỗi chữ được thầy khuyên cho 5-6 chỗ, khuyên có nghĩa là một cách khen nét đẹp trong chữ. Và đến năm thứ ba, thầy còn dạy tôi làm thơ theo đường luật. Đến kỳ thi sơ học, cả tỉnh có độ 30 thí sinh, trường Tam Bình có tôi và Nguyễn Trọng Danh, nhưng bạn này học ít hơn tôi, mỗi lần tôi phiên âm chữ nào, bạn lén nhìn và ghi y như vậy. Khi xướng danh thì cả tỉnh chỉ có 2 người thi đậu là tôi và bạn Nguyễn Trọng Danh. Lúc biết tin, thầy Thượng Tân Thị cười xòa và nói: "Có trò Khê là đáng đậu, còn cậu Danh là tá gà." Nhờ thầy Bảy giới thiệu tôi cho thầy Thượng Tân Thị, lại theo dõi những bước đầu của tôi trong lớp Hán Văn mà khi tôi lên trường trung học Trương Vĩnh Ký, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư trung học, tôi đều đứng đầu môn chữ Hán. Thầy Đặng và thầy Phạm Thiều đều thương tôi và cho tôi chép những bài mới trên bảng đen. 3. Thầy Bảy để ý thấy tôi đến giờ chơi hay ngồi riêng một chỗ, trong lúc đó thì hai tay khẩy và nhấn chữ đờn trên một cây đờn tưởng tượng. Thầy hỏi, sao em lại ngồi một mình với tư thế một người khẩy đờn, em có biết đờn không? Tôi thưa, thưa thầy, em rất thích đờn và cô em có cho em một cây đờn kìm nhỏ vừa tay để em đờn giải muội. Tại Tam Bình, em có người anh họ là anh Hai Tịnh, tuy là anh bà con chú bác nhưng tuổi anh bằng tuổi của cha em nên anh nói gì phải nghe theo. Có một bữa anh đến gặp em, tịch thâu cây đàn đó và nói dịu dàng, em đi học nên lo học, đừng có đờn ca mà mất thời gian, để anh Hai giữ giùm em cây đợt này, khi bãi trường sẽ trả lại. Anh Hai cho em một cây dù che mưa nắng lúc đi đường, vì vậy nên mỗi ngày em thèm quá đờn miệng cho đỡ ghiền. Thầy Bảy hỏi, em có biết đờn nhiều không? Tôi thưa, chỉ biết đôi ba bài Bắc Lớn và Xuân Ai. Thầy nói, vậy là khá lắm rồi. Mỗi ngày thầy sẽ đưa em về nhà thầy để thầy trò có dịp hòa đờn với nhau. Thầy lại để ý, mỗi lần ra về giờ trưa nắng mà tôi phải đi bộ, thầy hỏi, không có ai rước em sao? Tôi thưa, nhà có anh ba Mạnh, rước anh Hai trước đưa về nhà xong mới trở lại rước em, nên em phải đi bộ một quãng đường dài. Thầy tội nghiệp, nên mỗi bữa ra về, thầy chở trên xe đạp sượt ngang của thầy. Thầy tìm gặp cô Năm, tôi và nói, cho khi học rất giỏi, cô để cho tôi mỗi ngày đưa em về nhà tôi ăn cơm trưa, rồi tôi dạy thêm cho em môn toán và văn. Cô Năm tôi rất mừng vì khỏi lo chuyện đưa đón, khỏi lo bữa cơm trưa, lại có được thầy dạy kèm nên bằng lòng ngay. Cô nhân thầy Bảy cũng thương tôi như con, may cho tôi một bộ bà ba có bâu bằng vải trắng. Lúc đó tôi cảm thấy ấm áp trong cuộc đời, tuy mồ côi cha mẹ mà có được thầy cô chăm nom dạy dỗ, ơn đó suốt đời tôi không thể quên được. Trong thời gian tôi hòa đờn với thầy Bảy, thỉnh thoảng tôi có học lóm được một vài chữ đờn đặc biệt của anh thợ hớt tóc. Tôi đờn cho thầy Bảy nghe, thầy rất thích và sẵn sàng tập chữ đờn mới đó từ tôi. Việc này cho thấy thầy là một người hết sức khiêm tốn và hiếu học. Khi tôi lên lớp khác, thầy Bảy vẫn theo dõi việc học của tôi. Thầy giới thiệu tôi cho các giáo viên mới để tôi được chăm sóc một cách đặc biệt. Như năm thứ hai, tôi được thầy Quế, người giỏi pháp văn nhất trong trường, dạy cách viết văn và cách đọc những ngụ ngôn của La Fontaine. Đến lớp nhất, thầy Nguyễn Văn Ngợi cũng như thầy Bảy biết đờn kìm và thỉnh thoảng cũng gọi tôi đến hòa đờn với thầy. Qua những kỷ niệm trên cho thấy thầy Bảy là một người rất khéo xử sự, biết tôn trọng bản ngã của học trò, chứ không muốn đàn áp học trò bằng cách trừng phạt. Nhờ vậy, thầy đã tập cho những đứa trẻ ý thức trách nhiệm tự sửa mình. Tôi nhớ mãi những buổi thầy trò hòa đờn với nhau, tình thầy trò rất gắn bó, nhờ vậy tôi cũng còn giữ được những ngón đờn đã học. Thầy đã trau dồi vốn kiến thức căn bản cho tôi về cách hành văn và toán pháp, nên khi lên trung học, tôi tiếp thu các môn học rất dễ dàng và luôn được sắp vào hạng giỏi. Thầy Bảy là một người thầy giáo tận tụy với nghề. Thầy còn là người có tư tưởng rất thoáng, đã đề xướng đầu tiên về sự bình đẳng nam nữ trong quyển sách Nam Nữ Bình Quyền, có lập trường yêu nước đúng đắn. Thầy có một người bạn đời đã cùng chung chịu những khó khăn của cuộc đời và cô đã giúp cho thầy hoàn thành nhiệm vụ đến hơi thở cuối cùng. Thầy và cô thương tôi như con. Hơn 60 năm từ ngày tôi rời Tam Bình, khi gặp cô tại Việt Nam, cô vui cười hỏi tôi, cô nghe Khê đem chuông đi đánh xứ người, có gì hay kể lại cô nghe. Tôi thuật qua vài công việc tôi đã làm, cô rất vui. Khi tôi nhắc, cô đã may cho con một bộ đồ bà ba trắng, cô cười và tiếp lời, có cả bâu nữa. Tôi khen cô tuổi cao mà trí nhớ còn đầy đủ và tai cô nghe rất thính. Cô cười và nói, phải nghe tụi nhỏ nó nói lén gì mình. Với thầy Bảy, ngoài sự quý trọng một người thầy mẫu mực, tôi còn xem thầy như một người cha rất thương con, hiểu con, đồng thời còn là một người bạn vong niên đồng điệu. Tôi còn ngưỡng mộ thầy là một nhà ái quốc đã tham gia cách mạng theo con đường giải phóng dân tộc. Tuy bây giờ thầy đã ra người thiên cổ, nhưng trong lòng đứa học trò nhỏ nghề nào vẫn còn in đậm hình bóng thầy và niềm thương kính không phai. Bình Thạnh, ngày 1 tháng 4 năm 2014, Trần Văn Khê. tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền từ góc nhìn di sản văn hóa. Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. Tìm thấy cuốn sách ở Paris, tôi có cơ duyên là người tìm được tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền bút danh Hoành Sơn của nhà giáo cách mạng Lão Thành Đặng Văn Bảy về cho gia đình dòng họ Đặng ở thị trấn Long Hồ, Vĩnh Long. Tôi là một cán bộ nghiên cứu chuyên về lĩnh vực di sản văn hóa hay làm việc với thư viện và bảo tàng. Một lần, tiến sĩ Đặng Quan Xanh, con trai cụ Bảy, nói với tôi: Thắng, em trai út, đọc trên tạp chí Xưa và Nay một bài viết có nói tới tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền và những nghiên cứu của ông David Marr. Cuốn sách này cả nhà anh đi tìm lâu lắm rồi mà chưa thấy, vì sau khi xuất bản năm 1928 đã bị chính quyền thu hồi vì có tư tưởng chống thực dân phong kiến. Giá mà biết được ông viết gì, em đi nhiều, quen biết nhiều thì hỏi tìm giúp anh. Tôi tìm đến tiến sĩ Đào Thế Đức, một cộng tác viên của tạp chí Xưa và Nay. Anh Đức cho biết ông David Marr là một học giả người Úc, có nhiều chuyên khảo nghiên cứu về Việt Nam, trong đó có nghiên cứu về phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ 20. Anh Đức cho tôi biết ông David Marr nói rằng Thư viện Quốc gia ở Hà Nội có cuốn sách này. Tôi nhờ người quen ở Thư viện Quốc gia với hy vọng dễ dàng tiếp cận tác phẩm, bởi vì đó là chỗ quen biết. Song câu trả lời thật ngỡ ngàng: ở thư viện có bản microfilm, nhưng hiện tại máy hỏng không phục vụ được. Tôi chờ và chờ mãi gần 2 năm vẫn không sao đến được với cuốn sách, chỉ vì một lý do đơn giản: thiết bị để thay thế cái máy đó chưa nhập khẩu được và đang chờ mua ở nước ngoài. Suốt mấy năm trời, mỗi lần gặp gia đình cụ Bảy, tôi áy náy vô cùng, chuyện đơn giản thế mà không làm được. Giữa năm 2012, tôi có chuyến công tác đến Paris. Anh Xanh đưa cho tôi một mảnh giấy có ghi tên sách, có một vài con số và chữ Tôn Biếc. Anh nói anh Đức, giáo sư tiến sĩ Đặng Quan Đức, là con trai thứ của cụ Bảy, nhờ bạn bè và tìm thấy trên mạng. Có vẻ như là ký hiệu, mã số của cuốn sách. Tôi hỏi một vài người bạn Việt Kiều. Họ nói rằng ở phố Tôn Biếc thuộc quận 13 Paris có một số cửa hàng sách cũ nên đến đó mà hỏi xem. Tôi đến một vài cửa hàng, họ đều lắc đầu và nói sách này xuất bản lâu rồi, cửa hàng chúng tôi không có. Tôi chỉ ký hiệu cuốn sách, họ nói đây là mã số thư viện. Tôi lại đến một thư viện lớn, cũng trên đường Tôn Biếc. Người ta bảo với tôi rằng ký hiệu đó là ký hiệu thuộc Thư viện Quốc gia, còn đây là thư viện của quận. Tôi tìm đường đến Thư viện Quốc gia Pháp mang tên Tổng thống Pháp François Mitterrand. Thư viện này rất nổi tiếng bởi tổ hợp công trình kiến trúc vừa lớn, vừa hiện đại và độc đáo nằm giữa lòng thành phố Paris cổ kính và bởi tên tuổi người có ý tưởng khai sinh ra nó. Thủ tục của thư viện khá phức tạp, song thông tin, chỉ dẫn và thái độ phục vụ thì rất tốt. Dù rằng đến Paris nhiều lần, rất quen với các bảo tàng, song đây là lần đầu tiên tôi đến thư viện. Tôi thực sự ấn tượng bởi sự văn minh của thiết chế văn hóa này. Nghe nói rằng đây là thư viện lớn nhất thế giới. Sau khi làm thẻ, tôi đến bộ phận hướng dẫn tra cứu sách. Thủ thư xem số hiệu cuốn sách và chỉ một phút sau tôi đã có câu trả lời: chúng tôi có cuốn sách này. Mừng quá, tôi tưởng được đọc ngay. Nhưng họ bảo chị phải đăng ký trước, chúng tôi sẽ sắp xếp để chị được phục vụ từ ngày hôm sau. Tôi đăng ký được đọc sách vào chiều hôm sau. Họ quy định là phải đúng giờ, nếu muộn sẽ phải đăng ký lại. Chương trình họp của tôi hôm sau bị kéo dài, quãng đường di chuyển khá xa và đông người đi lại. Tôi rời khỏi bến xe điện ngầm, đi như chạy mà vẫn bị muộn gần 15 phút. May quá, được cô thủ thư thông cảm, tôi có phiếu để vào phòng đọc. Hệ thống kho sách, phòng đọc của thư viện nằm sâu dưới lòng đất thanh thang, đẹp, thể hiện sự hoành tráng và sang trọng một cách trí tuệ, theo chỉ dẫn tôi tìm đến khu vực sách lịch sử, xã hội. Độc giả đông, mỗi người một bàn, không gian tĩnh lặng. Một anh, một chị thủ thư trẻ trực ở đây. Tôi đưa yêu cầu và họ rút ngay ra một phong bì lớn. Hóa ra họ đã chuẩn bị trước. Nếu mình không đến đúng giờ, họ cất đi và phải đăng ký lại vào ngày khác. Đó là những bản microfilm của cuốn sách. Họ giải thích vì là sách hiếm, ít bản nên không phục vụ đọc trực tiếp được. Anh thủ thư đưa tôi vào phòng đọc microfilm, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy. Tôi mở trang thứ nhất, chữ hiện lên, tên sách và tên tác giả: Nam Nữ Bình Quyền, Đặng Văn Bảy, Đa Cao, Sài Gòn, 1928. một dòng chữ viết tay Sài Gòn 22 tháng 10 năm 1928 và một chữ ký bằng tiếng Pháp, chắc là của chủ nhân người mua cuốn sách. Làm thế nào mà cuốn sách lại về đến Thư viện Quốc gia Mitterrand? Thật tự hào, tôi nghĩ đến gia đình cụ Bảy, các con cháu mong đợi cuốn sách từ mấy chục năm rồi. Tôi đã may mắn tìm được cuốn sách, tôi vô cùng xúc động. Tôi đọc mải miết và ghi chép, hình ảnh tác giả hiện lên trên từng trang sách, một nhà giáo trẻ trí tuệ đang chăn trở với vận mệnh của đất nước, với thân phận của mỗi cuộc đời. Văn là người, đúng như vậy, với lối viết giản dị, tác giả kể chuyện, miêu tả, bình luận và đối thoại với nhân vật, nam nữ bình quyền đã vẽ nên một bức tranh sinh động về đời sống, về văn hóa và các mối quan hệ xã hội đầu thế kỷ 20 thông qua câu chuyện bình đẳng nam nữ. Những bài học về đạo đức, vấn đề cốt lõi của mọi xã hội mà tác giả phân tích còn nguyên giá trị và hữu ích tới tận ngày nay. Trước đó, tôi hỏi kinh nghiệm một giảng viên của một trường đại học ở Paris, độc giả thường xuyên của thư viện. Chị ấy nói rằng thường thì họ chỉ cho sao chụp một phần tài liệu và cũng không thể làm ngay. Vì vậy, tôi đã ghi lại các chương mục và nội dung chính của cuốn sách để về kể lại với anh Xanh, anh Tức, bởi vì tôi không hy vọng mình có thể sao chụp được ngay vì trời đã tối, thư viện sắp đóng cửa. Tôi mang sách đến trả với sự tật ngần, tiếc nuối. Tôi chợt nghĩ hay mình thử trình bày với thủ thư xem sao, biết đâu lại được. Gặp lại anh thủ thư trẻ ban đầu, tôi nói với anh ta về sự ra đời của cuốn sách, về tác giả và nguyện vọng của gia đình. Tôi nói tôi là người Việt Nam, đây là cuốn sách của một người mà tôi coi như ba tôi. Mai tôi phải về nước và chưa biết bao giờ có dịp trở lại Pháp. Hãy giúp tôi nếu có thể, tôi biết ơn vô cùng. Anh ta nghe chăm chú với vẻ mặt ngạc nhiên và xúc động. Sau đó anh ta gọi điện xin phép người quản lý cao hơn và khi được đồng ý đã hướng dẫn để tôi tự sao chụp cuốn sách. Thật tuyệt vời. Cuối cùng tôi đã có trong tay tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền. Tôi mừng lắm, vừa thành công vừa có những trải nghiệm thú vị ở thư viện lớn nhất thế giới. Từ góc nhìn di sản, Nam Nữ Bình Quyền là một chuyên khảo rất giá trị. Đó là một trong những tác phẩm đầu tiên viết về phụ nữ Việt Nam với góc độ nghiên cứu về giới. Tác phẩm là công trình nghiên cứu tổng hợp có giá trị lịch sử, văn hóa học và xã hội học. Bên cạnh đó, nội dung của tác phẩm còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đấu tranh cách mạng giải phóng đất nước. Tác phẩm đó của nhà giáo Đặng Văn Bảy, sinh năm 1903, mất năm 1983. Ông là một nhà giáo mẫu mực, một nhà văn hóa sâu sắc, một nhà cách mạng kiên trung. Ông đã nghiên cứu và viết cuốn sách này từ năm 1925. Khi đó ông còn rất trẻ. Ông đã nhận thức sâu sắc những vấn đề xã hội, đau đớn về thân phận của người phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung trong chế độ phong kiến và chế độ thuộc địa. Ông đã tâm huyết viết nên tác phẩm này bằng hiểu biết sâu sắc về văn hóa truyền thống Việt Nam và nhận thức mới về văn hóa phương Tây. Tác phẩm xuất bản tại nhà xuất bản Đa Cao năm 1928, dày 70 trang, vừa mới công bố. Tác phẩm đã bị chính quyền thu hồi vì trong đó phản ánh tinh thần yêu nước và có thông điệp về đấu tranh cho tự do, độc lập của dân tộc. Hiện nay, Thư viện Quốc gia Pháp François Mitterrand và Thư viện Quốc gia Việt Nam còn lưu được bản gốc của cuốn sách này. Không chỉ được lưu giữ trong thư viện để nghiên cứu, trong tương lai tác phẩm còn có thể đưa trưng bày, giới thiệu ở các bảo tàng, làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy ở nhà trường, vận dụng để giáo dục trong gia đình. Những câu chuyện kể, những phân tích giản dị, đời thường mà sâu sắc của tác giả chính là quan niệm sống, lối sống, đạo đức và là văn hóa của người Việt Nam. Di sản không ở đâu xa, di sản xung quanh ta. Có thể coi tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền là một di sản tư liệu quý giá của quốc gia. Hà Nội, tháng 8 năm 2013. Mấy cảm nghĩ về cuốn sách Nam Nữ Bình Quyền, giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Dân gian. Tôi là một người nghiên cứu về xã hội và văn hóa Việt Nam. Cho dù năm nay tôi đã suýt soát 70 tuổi, sinh năm 1944, nhưng so với lịch sử và văn hóa nước nhà thì cũng coi như là lớp hậu sinh. Do vậy, nếu muốn đi ngược lại thời gian để tìm hiểu về văn hóa và xã hội nước ta thì mọi thứ đều phải trông mong vào những tư liệu thành văn, thiếu hẳn đi sự trải nghiệm bản thân. Tình cờ, tôi được một người bạn cho xem cuốn sách Nam Nữ Bình Quyền của tác giả Đặng Văn Bảy, xuất bản ở Sài Gòn năm 1928. Ngoài điều ghi trong sách tác giả là một giáo học, thì tôi không biết gì hơn về ông. Có một điều tôi cảm nhận được, tác giả cuốn sách này không phải là nhà nghiên cứu, cũng như không phải là người hay viết sách, mà thuần túy ông muốn bộc bạch quan niệm của mình về vấn đề nam nữ bình quyền. Điều này rất quý, nó cho thấy một nhận thức rất chân thật của một con người trong xã hội thời bấy giờ. Tôi đoán thôi, tác giả là người được đào tạo vừa nho học và vừa tây học, và lại là một nhà giáo, nên ở ông có được sự kết hợp khá nhuần nhuyễn những tinh hoa trí thức phương Đông, phương Tây, và luôn hướng về việc giáo dục con người, mà trong trường hợp này là giáo dục tư tưởng nam nữ bình quyền, vào thời đầu thế kỷ 20 mà ở ông đã thoát ly hoàn toàn quan niệm về nam trọng, nữ khinh, vốn cố hữu của xã hội nho giáo phương Đông. Ông đã tiếp thu những tư tưởng bình quyền nam nữ của văn minh phương Tây, từ đó tạo nên ở ông một tư tưởng rất tiến bộ thời đó, một tư tưởng đi trước thời đại, như mọi người đều rõ. Trong những cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập năm 1930, trong Đề cương Văn hóa 1943 và nhất là Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1946, những tư tưởng tiến bộ như vậy mới được đề cập tới. Ngay cả từ nửa cuối thế kỷ 20 đến nay, ở các nước Âu, Mỹ thì vấn đề nữ quyền, nam nữ bình quyền vẫn là mục tiêu hướng tới của xã hội. Điều thú vị là tư tưởng nam nữ bình quyền nêu trên không dừng lại ở những quan niệm chung chung, mà còn được tác giả vận dụng một cách hết sức dung dị và sâu sắc trong các quan hệ trai và gái, quan hệ vợ chồng, đạo vợ chồng, trong quan niệm tam tòng, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử của người phụ nữ, trong quan hệ cha mẹ với con cái, trong giáo dục gia đình, trí dục, đức dục và thể dục, nam nữ bình quyền trong quan niệm về chữ trinh của cả nam giới và nữ giới, trong tự do hôn nhân và kết hôn, trong quan hệ giữa hai bên gia đình, xui gia, thông gia. Xét cho cùng, những hiện tượng nêu ra trên đều xuất phát từ quan niệm cốt là nam nữ bình quyền. Nếu quan niệm này được thông suốt về nhận thức, thì vấn đề giáo dục những hành vi trên của quan hệ nam nữ, gia đình và xã hội sẽ biết chuyển theo chiều hướng tích cực. Tất nhiên, vấn đề nam nữ bình quyền trong xã hội ta hiện nay đã khác nhiều theo chiều hướng tiến bộ so với gần 100 năm trước khi tác giả viết tác phẩm Nam Nữ Bình Quyền. Tuy nhiên, những vấn đề tác giả đặt ra từ hồi đó tới nay vẫn giữ nguyên giá trị. Những khía cạnh khác nhau của nam nữ bình quyền thể hiện thông qua quan hệ vợ chồng, giáo dục và học tập của con cái, vấn đề bạo lực gia đình, vấn đề tiến bộ của phụ nữ vẫn là vấn đề thời sự, một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc biến đổi xã hội và văn hóa Việt Nam. Việt Nam theo chiều hướng vừa truyền thống vừa hiện đại. Để biện giải cho vấn đề nam nữ bình quyền, tác giả Đặng Văn Bảy đã có sự tinh tế cho việc phân biệt không phải cứ quan niệm truyền thống là lạc hậu theo kiểu nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Một con trai chỉ coi là có, 10 người con gái cũng coi như là không. Còn quan niệm của phương Tây là tiến bộ. Tác giả cũng đã nêu ra được những quan niệm tiến bộ của ông cha ta về việc nhìn nhận về vị trí và vai trò của người phụ nữ trong xã hội cổ truyền, thể hiện trong đời sống sản xuất, xã hội và chiến đấu. Từ đó, kết hợp với những tư tưởng phương Tây đương thời về nam nữ bình quyền, khiến cho những biện giải của tác giả có sức thuyết phục cao. Với những người nghiên cứu xã hội và văn hóa hậu sinh như chúng tôi, cuốn sách Nam Nữ Bình Quyền là một thí dụ tuyệt vời cho sự so sánh những biến đổi xã hội Việt Nam suốt gần một thế kỷ qua. Tác giả Đặng Văn Bảy, bằng kiến thức khá rộng và sâu sắc, bằng trải nghiệm xã hội và cách trình bày chân thành, đã vẽ ra được bức tranh xã hội và xác định đương thời khá sinh động và trung thực, để chúng ta, những người hậu sinh, có cái nhìn chân xác về xã hội và văn hóa Việt Nam vào những năm nửa đầu thế kỷ 20, qua đó có thể thấy sự biến đổi xã hội và văn hóa trong gần 100 năm qua, giúp mỗi người tự nhận thức được chúng ta đang đứng ở đâu trong dòng chảy xã hội và văn hóa ấy, để tránh sự tự mãn hoặc không quá bi quan, nôn nóng trước thực tại xã hội. Đó có lẽ là những suy cảm của bản thân tôi khi được đọc một cuốn sách khá hiếm hoi và quý giá này.